Bởi vì thế, khi mình niệm một câu chú Lăng Nghiêm, thì thập phương Như Lai đồng nhiếp thọ, mười phương chư Phật đều nhiếp thọ mình, hệt như khi mình đối xử với một em bé vậy. Con ơi, đừng khóc nữa, ta cho kẹo đây nè, đừng khóc, chờ một tí ta sẽ cho con trái táo. Khi em bé nghe trái táo, tai nó vểnh lên chú ý nghe. Cũng vậy, chư Phật mười phương nhiếp thọ quý vị, khiến quý vị ly khổ đắc lạc xuất hỏa khanh. Trí huệ quang minh từ vô lậu. Khi lòng có dục niệm, thật giống như của cải bị bọn cướp đoạt mất. Chư Phật Bồ Tát Thiền Thánh Tăng đều có trí huệ quang minh vô lượng. Trí huệ đó là trí huệ vô lậu, vô tận. Người thường ai cũng là hữu lậu bởi vì có vô minh. Phật Bồ Tát là vô lậu bởi vì các ngài không còn vô minh nữa. Vô minh nghĩa là không hiểu biết, hồ đồ, không biết cái nào đúng, cái nào sai, không biết phân biệt được trắng với đen. Cái lậu lớn nhất là dục lậu, tức là lòng dâm dục. Nếu mình có lòng dâm thì cũng giống như tài sản, tức là công đức của mình bị bọn cướp, tức là lòng dục vọng đoạt mất đi. Cũng giống như thân cây bị sâu khoét không còn dùng được. Lại cũng giống như mâm đồ ăn thơm ngon lại bị bỏ một đống phân ở trên, làm cho người ta buồn nôn đến ba ngày. Có người lại nói, ồ, tâm dâm dục này ai cũng có cả mà. Đúng, bởi vì do có lòng dâm đó nên mình mới phải tu hành. Nếu mình không còn dục vọng thì bản lai trí huệ quang minh mới hiện ra. Nên vô lậu là chỗ mà người tu hành muốn tới, đó là đồ quý nhất người tu muốn đắc. Quý vị phải hết sức chú ý, chăng sáu thứ thần thông gồm thiên nhã thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Lậu tận thông này nghĩa là gì? Chính là không còn dục lậu nữa, hoàn toàn không còn lòng dâm dục nữa, nên nói rằng mình phải đoạn dục khử ái, tức là cắt đứt lòng dâm dục, chặt phăng tâm ái tình. Nếu có tu đến chỗ lô hỏa thuần thanh, công phu chín mùi thì mình sẽ tự tại. Nếu không đoạn dục, không khử ái thì mình luôn bị vô minh chi phối làm điên đảo. Từ sớm đến tối không được tự tại, không được sung sướng là bởi vì lòng dâm dục cứ phá phách mình. Các vị thiện tri thức, đây là chỗ thiết yếu mà mình cần phải đặc biệt dụng công, bởi do nó mà mình phồn bản, hoàn nguyên, khôi phục bản lai diện mục của mình, chứng được trí huệ vô tận, cái nguồn đó không bao giờ cạn, lấy không hết, dùng cũng không xuể. Quý vị cần phải phát tâm bồ đề mới có thể phá được cửa sinh tử, tự mình phải phản tỉnh hỏi lòng mình, tại sao ta cần phải tin Phật, tại sao ta muốn xuất gia, tại sao xuất gia rồi mà mình không tu hành, tại sao xuất gia rồi ta vẫn còn đủ thứ vọng tưởng. Đó là những vấn đề mà mình đừng nên bỏ qua, phải nghĩ cho thông suốt thì mới thoát khỏi tam giới, liễu sinh thoát tử, đến chỗ niết bàn an lạc được. Nghiệp. Trong cuộc sống hàng ngày, ta giống như kẻ sống trong say đắm, chết trong mộng mị, không tu một chút công đức nào thì làm sao thành Phật được. Quý vị thử nghĩ xem, Phật xưa kia do tu vô lượng vô biên công đức nên mới thành Phật được. Chúng ta tại sao chưa thành Phật? Là bởi chúng ta chưa có tu vô lượng vô biên công đức của mình so với Ngài thật quá sai lệch. Bởi vì một mặt thì mình tu hành, một mặt lại tạo tội nghiệp. Do đó công tu không bằng tội nghiệp tạo ra. Từ sáng đến tối mình tạo thân nghiệp, tạo khẩu nghiệp, tạo ý nghiệp. Thử xét tư tưởng của mình, hết tưởng người này không tốt lại tưởng người kia đối với mình không đẹp, tưởng người nọ đối với mình nghĩ như vậy, nói thế kia. Cho nên trong lòng tạo ra đủ thứ nghiệp tham, sân, si. Ở nơi miệng mình cũng tạo nghiệp, nào là nói thị phi, kẻ đúng người sai, hoặc là nói láo, nói lời thêu dệt, nói điều ác ôn, nói điều đâm chọc hai đầu, làm cho người này người kia bất hòa. Có những người một ngày không nói những chuyện thị phi thì giống như một ngày họ không sống vậy. Một ngày không nói láo giống như ngày đó họ không có cơm ăn vậy. Họ cảm thấy rất là khó chịu, nên từ sáng tới tối phải nói chuyện thị phi, nói chuyện láo lếu thì họ mới sống được. Các vị coi thử mấy người này có kỳ quái chăng, thật làm cho người ta tốn công giải thích. Những người có tật xấu mà tự mình không nhận lỗi, lại còn che đậy, bao che cho cái tội của mình, cho rằng mình đâu có nói dối, mình nào có vọng tưởng, mình cũng chẳng có dục niệm đeo cái mặt nạ giả để đi lừa người khác. Kỳ thật ở đời này làm sao mình thể lừa được ai? Chẳng những mình không lừa được người khác mà tự mình cũng không lừa được chính mình. Tại sao vậy? Tại vì khi mình có vọng tưởng thì thử hỏi xem mình có biết hay không. Nếu mình biết thì mình không có cách gì lừa được mình. Nếu không lừa được chính mình thì làm sao để lừa người khác chứ? Chỉ có người ngu si thì mới đi lừa kẻ khác thôi. Người không thật sự tu hành thì mang mặt nạ, lòng dạ đen tối, không giữ quy luật, chẳng làm chuyện quang minh chính đại, song không chịu thừa nhận. Do đó trong sự sinh hoạt hàng ngày, y giống như kẻ được sinh ra trong say đắm, chết đi trong mộng mị. Không tu một chút công đức nào thì làm sao thành Phật được? Những người này cách xa Phật đến trăm ngàn vạn dặm. Nói cách khác, công đức mà mình tu được ít hơn tội mình tạo ra, tức là phần thu hoạch không nhiều bằng phần mất đi. Thử hỏi như vậy thì làm sao thành tựu được? Vạn vật đều nói pháp cho mình. Hễ hiểu rõ thì mới buông bỏ được, không hiểu rõ thì cứ mãi chấp trước. Trong Kinh Hoa Nghiêm có dạy rằng, Phật thì hiện bách thiên ức chủng âm thanh, vì chúng sanh diễn thuyết diệu pháp. Nghĩa là Phật thì hiện trăm ngàn ức loại âm thanh để diễn nói pháp màu cho chúng sinh. Chúng ta cần giác ngộ tất cả các âm thanh trên thế giới, vì tất cả đều là tiếng thuyết pháp. Rằng, khê thanh tận thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân, nghĩa là, suối reo là tiếng lưỡi rộng dài, non xanh là bóng thanh tịnh thân. Tiếng âm thanh của con suối, con lạch giống như tiếng nói từ lưỡi rộng dài của Đức Phật diễn thuyết diệu pháp. Màu xanh của núi cũng chính là màu của thanh tịnh pháp thân, khiến kẻ trông thấy sinh lòng hoan hỷ. Nếu hiểu được triết lý này thì trên đời tất cả mọi thứ đều đang nói pháp cho mình nghe. Người thiện nói pháp thiện, người ác nói pháp ác, con ngựa thì nói pháp con ngựa, con trâu thì nói pháp làm trâu. Chúng là mình hiểu nguyên nhân làm thân ngựa thân trâu, thì ra những con ngựa con trâu này kiếp trước là kẻ không hiếu thảo với cha mẹ, không cung kính với sư trưởng, hoặc không muốn nghe lời cha mẹ ân sư giáo huấn, quay lưng nghịch lại cha mẹ ân sư, nên giờ đây sinh ra làm loài súc vật, chúng không thay đổi gì mấy. Nói tóm lại, trì ngũ giới và hành thập thiện thì được sinh làm người hay lên trời, khi có tham sân si thì bị đọa ba nẻo ác, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Con mèo đuổi bắt con chuột, con cọp rượt ắt con thỏ, kẻ mạnh hà hích kẻ yếu, tất cả đều nói pháp cho mình nghe. Sự gì cũng đều có nhân quả của nó, mỗi việc đều có lập trường riêng, đều nói lên pháp kỳ diệu cho mình nghe. Ông thầy thì nói pháp của ông thầy, học trò thì nói pháp của học trò. Vị tỳ kheo thì thuyết pháp của vị tỳ kheo ni thì thuyết pháp của vị tỳ kheo ni. Hữu tình thuyết pháp, vô tình cũng thuyết pháp. Nếu nhận thức được thì núi xanh, mây trắng, bông vàng, trúc biếc, vạn sự vạn vật đều thuyết pháp cho mình nghe cả. Kẻ thổ phỉ đi ăn cướp tài vật của người khác là bởi vì trong quá khứ y từng bị kẻ khác cướp nên bây giờ tới đòi nợ. Nếu xưa không bị người cướp mà bây giờ đi cướp của người thì tương lai y sẽ bị người cướp lại. Đó gọi là luật hoàn trái, tức là trả nợ. Đây là đạo lý chân thật về sự báo ứng trong vòng tuần hoàn nhân quả. Do đó, làm người mình phải biết tránh đại quang minh, đại công vô tư. Đại công nghĩa là việc chung, vô tư nghĩa là không có lòng ích kỷ, tư vị riêng. Bất cứ mọi nơi, mọi lúc mình không nên nghĩ cách chiếm tiện nghi, không chịu thua thiệt. Thật sự thì, chịu thua thiệt là cách để được tiện nghi. Phải nhớ lấy, quý vị hãy ghi nhớ lấy, đừng nên để chiếm tiện nghi. Mình phải nhường cho người khác, chịu thua thiệt đi. Khi được tiện nghi mà mình không nhận, mình nhường lại cho kẻ khác, thì đó chính là mình tồn giữ cái đức. Mọi người phải làm đúng với những cương vị, tận tình vì chức vụ của mình. Đừng tham những thứ mình không xứng đáng hưởng, đừng uống quá lố những thứ rượu chè, đó cũng là thuyết pháp vậy. Nên nói, thanh thanh thúy trúc tổng thị pháp thân, uất uất hoàng hoa vô phi bát nhã, nghĩa là xanh xanh trúc biết đều lộ pháp thân, lấp lánh cúc vàng, không chẳng bát nhã. Mình phải quan sát tất cả mọi sự việc như vậy, hễ hiểu rồi thì hãy buông bỏ mọi thứ, không hiểu thì sẽ mãi chấp trước. Thank you. đừng chờ tới lúc già mới học đạo. Tại sao cho tới hôm nay mình vẫn chần chờ chưa chịu tu? Sinh ra ở thế gian này, chúng ta phải biết mau mau tu hành, đừng nên chờ đợi. Lúc trẻ không tu, chờ đến khi đầu bạc mới tu thì nhiều khi không còn kịp nữa. Cho nên có câu rằng, mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần tận thị thiếu niên nhân. Nghĩa là, đừng chờ đến già mới chịu tu, mộ hoang lắm kẻ tuổi còn xanh. Người trẻ, nhưng cũng mau đi đến chỗ chết, con quỷ vô thường đâu cần biết người già hay trẻ. Khi thời điểm đến thì nó không khách sáo với ai cả, nó sẽ lôi mình tới gặp Diêm La Vương. Cho nên, dương gian vô lão thiếu, âm gian thường tương phùng. Nghĩa là, trên dương thế kẻ gì già trẻ, dưới âm phủ thường đụng mặt nhau. Các vị nên chú ý, thời gian rất quý báu, một chút thời gian là một chút mạng sống, cho nên chớ tùy tiện để cho thời gian trôi qua lãng phí. Chờ đến lúc tan tai, nạn lửa, nạn nước, nạn gió tới, mình tránh được chăng? Vì vậy lúc trẻ mình cần phải phấn tấn tu hành, đừng chờ tới ngày mai mới tu. Hôm nay tức thời tu hành, đó là thượng sách. Có người nghĩ rằng ngày hôm nay mình khoan tu đã, chờ đến ngày mai hãy tu, nhưng ngày mai đến mình lại hẹn đến ngày mai nữa, hẹn hoài, hẹn mãi. Hẹn đến lúc đầu bạc, mắt mờ, tai lãng, răng long, lúc đó dù muốn tu mà tứ chi chẳng còn linh hoạt, thân nào có nghe lời mình, bấy giờ khổ vô cùng vậy. Các vị nên nhớ rằng chúng ta sống trên đời này cũng giống như con cá nằm trên vũng nước nhỏ, không bao lâu nước sẽ cạn. Có câu, thị nhật dĩ quá, mạng diệt tùy giảm, như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng, đương cần tinh tấn như cứu đầu nhiên, đản niệm vô thường, hận vật phóng dật. Nghĩa là, một ngày đã hết, mạng cũng giảm dần, như cá cạn nước, thử hỏi gì vui. Đại chúng, hãy siêng tinh tấn, như đầu bị đốt, chỉ nhớ vô thường, chớ mặc buông lung. Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta không biết làm sao tu, nên sinh rồi lại chết, chết rồi lại sinh. Đó là điều mà mình phải hết sức đau lòng. Tại sao tới ngày hôm nay mình vẫn còn trần trở chưa chịu tu? Quý vị nghĩ xem, thời gian không chờ đợi ai, trong nháy mắt thì sinh mạng mình đã kết thúc rồi. Ái và dục vọng là tảng đá buộc chân người tu đạo. Cho đến hơi thở cuối cùng cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Trong nghiệp sinh tử, tình ái và dục vọng là gốc chướng đạo. Là người tu đạo, bất luận đối với người hoặc đồ vật, nếu sinh ra lòng ái dục thì sẽ chướng ngại sự tu hành, làm mình không phát triển được. Nói một cách rõ ràng hơn, ái dục là sinh tử chính là ái dục. Ái dục là nguồn gốc của sinh tử, nếu không phá vỡ tình ái dục vọng vô minh thì mình sẽ không thể ra khỏi biển lớn sinh tử. Làm sao để thoát sinh tử? Rất giản dị, chỉ cần đoạn dục khử ái, nghĩa là dứt dục vọng trừ ái tình, chẳng cách nào khác hơn. Người tu đạo đừng nên suy nghĩ về tình ái dâm dục, càng không nên có hành vi yêu đương. Đối với bất cứ người nào không nên sinh lòng yêu đương, hễ có lòng yêu đương thì gốc khổ không thể tránh được, vì có lòng yêu đương thì khó thoát vòng sinh tử. Có người nói, con người là động vật có tình cảm, chuyện ăn uống và dâm dục là việc tự nhiên. Chính bởi vì nhân duyên đó nên cần phải tu đạo. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có dạy rằng, mình xem những người già như mẹ mình, những người lớn tuổi như chị, những cô trẻ là em và những đứa nhỏ là con. Hãy sinh ra lòng độ thoát họ và diệt trừ những niệm ác. Là kẻ tu đạo, mình phải luôn luôn quán tưởng như vậy. Nếu quả không có ái, phải chăng khi gặp người khác, mình cứ ngậm miệng chẳng để ý đến họ? Không đúng. Mình không chấp trước vào tình ái, không sinh lòng yêu đương, nhưng không sinh ra lòng ruồng ghét kẻ khác cũng không thể nói rằng, bởi vì tôi không thương người ta nên tôi phải ghét họ, đó là điều sai lầm. Như vậy thì thế nào là đúng? Đúng tức là không thương mà cũng chẳng ghét ai, không thương không ghét chính là trung đạo. Tu hành là tu cái gì? Chính là tu pháp trung đạo. Đối đãi với người mình luôn luôn bình, dùng tâm từ bi nhưng phải luôn cẩn thận, chớ để rớt vào cạm bẫy ái tình. Quý vị nên chú ý, đừng nên bị tình ái làm cho mê hoặc. Nếu có người gửi cho quý vị phong thơ tình, quý vị cảm thấy lòng mình vui mừng, con tim hết sức hoan hỷ, cho rằng hễ có kẻ yêu mình là chuyện tốt. Sự thật là người yêu quý vị chỉ muốn kéo quý vị đọa lạc mà thôi. Quý vị thiện tri thức nên tựa vào chỗ này mà dụng công, phải thật sự hiểu rằng ái tình là thứ phiền hà vô cùng. Từ vô lượng kiếp tới nay, sở dĩ sanh tử không thể chấm dứt được là vì sao? Chính là bị hai chữ ái tình làm hại. Nếu như mình có thể đoạn dục khử ái thì mới có thể siêu thoát tam giới, không còn sanh tử nữa. Thứ mình thích thì mình yêu, không thích thì ghét bỏ. Hễ khi thích tức là mình đã sinh lòng yêu thương, hễ khi ghét lòng mình sẽ sinh ra sự ghét hận. Cả hai thứ yêu ghét đều là do tình cảm mà có. Người tu hành xử lý sự việc không dựa vào tình cảm, tuy nhiên cũng không thể giống như ông quan công ngồi chẽm chẽ trên bàn xử lý. Người ta đành lẽ, ông cũng không thèm nhìn tới. Đối với người, mình phải có sự hòa nhã, lễ độ, không nên cống cao, ngạo mạn, coi thường kẻ khác. Tóm lại, đối với người khác, mình phải có lòng từ bi, tìm phương tiện giúp đỡ họ. Lúc nào cũng nên nghĩ đến người khác và khiến họ sinh lòng hoan hỷ. Cho đến hơi thở cuối cùng cũng nên đối xử tốt với mọi người, nhưng đừng để tình ái xen vào. Các vị nhớ lấy, đó là pháp môn vô cùng trọng yếu. Hãy nỗ lực vì hòa bình thế giới. Nếu trong vũ trụ đầy chính khí an lành, trái đất sẽ không bùng nổ. Thế giới hiện tại là do nhiều quốc gia hợp thành, mỗi một quốc gia gồm nhiều gia đình làm nên. Mỗi gia đình gồm nhiều người tạo thành, vì vậy mỗi cá nhân có quan hệ liên đới rất lớn đối với toàn thể thế giới. Nếu lòng người trên thế gian thanh tịnh, không có tư tưởng nhiễm ô, thì thế giới nhất định sẽ hòa bình, không có chiến tranh. Ngược lại, lòng người ô nhiễm thì thế giới sẽ trở thành xấu xa. Đạo lý này con người ai cũng hiểu, nhưng họ không thực hành. Biết mà cố phạm lỗi đó là thực là đáng xót thương vậy. Sở vị hào yếu tòng tâm tác khởi, sở vị hoại dã tòng tâm tác khởi. Nghĩa là điều tốt là do tâm tạo ra, điều xấu cũng từ tâm làm nên. Thế giới hiện tại đang tới chỗ sống buổi sáng nhưng không chắc sẽ có buổi chiều. Bởi vì sao? Bởi vì địa cầu sắp đi đến chỗ bùng nổ, đã đến lúc vô cùng nguy hiểm. Tại sao địa cầu đi đến chỗ bùng nổ? Đó là vì tham, sân, si, ba thứ ác khí trùm tỏa khắp mọi nơi. Nếu trái đất bị hủy diệt thì con người chẳng còn tồn tại được nữa. Tuy vậy, con người không để tâm nghiên cứu vấn đề này, suốt ngày cứ sống trong sự mê muội, chết đi trong mộng mơ, để thời gian trôi đi một cách hồ đồ, không biết rằng sự nguy hiểm trùng trùng. Có người chỉ quan tâm đến sự nguy hiểm trước mắt, nhưng không biết nghĩ đến cứu cánh của tương lai. Họ chỉ lo rằng loài người càng ngày càng đông thêm, sợ rằng không có thực phẩm ăn, không có áo quần mặc, không có nhà cửa ở, không có tài nguyên nhiên liệu. Họ cho rằng vấn đề này là vấn đề trọng yếu, kỳ thật những vấn đề đó còn nhỏ, vì tới lúc ấy mọi sự tự nhiên sẽ được giải quyết. Thật ra vấn đề sinh tử của mọi người mới là vấn đề trọng đại. Giây phút này mình còn, nhưng phút sau không còn nữa. Trong chớp mắt mình sẽ ra đi. Cái chết sẽ tới ngay trên đầu mà mình không hay. Thương thay con người đối với vấn đề nghiêm trọng như vậy mà rất lãnh đạm, coi như chuyện chiêm bao vậy. Từ đâu mình sinh ra, chết đi về đâu, không ai biết cả. Cho dù có biết mình sẽ làm sao đây, biện pháp duy nhất là cải ác hướng thiện. Sửa bỏ điều ác chỉ làm điều thiện. Sửa đổi con người chính mình, đừng sinh lòng ích kỷ, tư lợi, mà phải có lòng từ bi, vì lợi ích của tất cả chúng sinh, và phải học tập tinh thần của Bồ Tát. Hành vi của mọi người là do tâm chi phối, bởi vì tâm nên mình biến thành các loài trong 10 pháp giới. Một niệm thiện thì sinh lên trời, một niệm ác thì bị đọa địa ngục. Rằng, nhất niệm giác tựu thì Phật, nhất niệm mê tức chúng sinh. Nghĩa là, một niệm giác ngộ thì là Phật, một niệm mê mở thì là chúng sinh. Nói một cách giản dị là khi có tư tưởng lợi ích cho kẻ khác, đó là Bồ Tát. Một tư tưởng làm lợi ích cho chính mình thì đó là chúng sinh. Một ý niệm hồi quang phản chiếu, tìm giải đáp nơi chính mình, thì đó là A-la-hán và Bích Chi Phật. Một ý niệm tách rời sự giác ngộ, lăn theo bụi đời, đó là phàm phu. Một ý niệm xa lìa bụi đời để trở về với giác ngộ, tức là thánh nhân. Cho nên, cả hai mặt xoay qua đổi lại thật dễ như trở bàn tay vậy. Thế giới tốt hay xấu đều do một niệm trong tâm mình tạo thành. Con người ai cũng có lòng lành thì thế giới sẽ yên trụ mãi mãi. Con người có lòng ác thì thế giới sẽ bị hủy diệt. Đó là đạo lý rất hiển nhiên. Đạo Phật dạy người ta làm điều thiện, biết rõ nhân quả. Làm điều thiện nhiều, công đức nhiều, cũng có nghĩa là đừng có tranh, đừng có tham, không mong cầu gì cả, chẳng ích kỷ, cũng chẳng tự lợi và không nói láo. Nếu được như vậy thì thế giới sẽ từ chỗ nguy hiểm mà trở nên an ổn. Cho nên nói, nhất thiết duy tâm tạo, tức là tất cả mọi thứ đều do tâm mà ra. Tâm tạo ra thế giới, tâm cũng có thể hủy diệt thế giới. Tâm tạo ra thiên đường, tâm cũng có thể tạo ra địa ngục. Gia đình là do mọi người làm thành, con người là do vọng tưởng mà thành hình. Nếu đem vọng tưởng xấu sửa đổi thành vọng tưởng tốt lành thì đó là người tốt. Nếu đem ý niệm thiện mà biến thành ý niệm xấu thì đó là người ác. Đó là sự khác biệt giữa người ác và người lành. Chúng ta là những người tu hành thì phải siêng tu giới, định, huệ, trừ bỏ tham, sân, si. Đó là điều kiện căn bản của sự tu hành. Là người học Phật Pháp, trước hết mình phải không làm điều ác và làm tất cả những điều thiện. Đó cũng chính là điều căn bản. Nếu ai cũng làm theo điều này thì thế giới sẽ trở nên tốt lành. Khí lành sẽ gia tăng và ác khí sẽ giảm bớt. Nếu trong vũ trụ đầy rẫy những chính khí an lành thì trái đất sẽ không bùng nổ. Làm sao cho thế giới yên ổn an lành? Chỉ còn biện pháp duy nhất là mình tới học Phật Pháp, tên là đạo tràng có chính pháp, rồi sửa đổi lỗi lầm của mình để trở thành người mới. Mọi người ai cũng bỏ điều ác, làm điều lành thì thế giới sẽ không có 3 thứ tai nạn, 8 thứ khốn khổ. Con người ai cũng sống trong hòa bình, thương yêu lẫn nhau, không còn tranh, không còn tham nữa, đó là thế giới đại đồng. Hy vọng rằng lúc đó những người không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng sẽ vì gia đình, vì tổ quốc, vì thế giới bỏ đi những tính tham lam, làm những việc lợi ích cho xã hội. Mình cũng nên biết rằng tài sản là những vật ngoài thân, sanh ra mình không đem chúng tới, chết đi cũng chẳng mang được chúng theo. Khi sự hắc ám của người ác được hào quang của người thiện chiếu soi làm tan mất, thì lúc đó thế giới không còn bị ác khí bao trùm, địa cầu mới không bị hủy diệt. Đạo lý này tuy rất giản dị, nhưng mình phải biết dụng công thâm hậu thì mới có hiệu quả được. Quý vị nên từ nơi tâm mà hạ thủ việc tu, cải tạo thế giới, khiến cho thế giới được bình an. Vị lãnh tụ của mình chính là cái tâm. Nếu tâm xấu thì thân thể đầy đủ tật bệnh, gặp đủ thứ tai nạn bất ngờ. Chúng ta cần phải phản tỉnh, kiểm thảo, nếu có tội lỗi phải mau mau sám hối. Bởi vì si thiên đại tội, nhất sám tiện diệt. Nghĩa là tội lỗi đầy trời, một niệm sám hối hết thảy sạch tiêu. Tất nhiên, mình phải thành tâm sám hối thì mới tiêu tai. Đừng nên coi là chuyện đùa, ban ngày làm chuyện ác, ban đêm sám hối, tin rằng có thể tiêu trừ. Nếu như có tư tưởng như vậy thì chẳng những tội chẳng tiêu mà còn nặng thêm nữa. Bởi vì sao? Mình đã biết tội mà cố phạm nữa thì không thể nào tha thứ được. Đà thiên thất phải khắc kỳ thủ chứng. Cần chân thật dụng công tham thiền, có bản lĩnh thật sự thì mới đáng kể. Hôm nay là ngày đầu thiền thất, hy vọng quý vị nỗ lực tham thiền, chớ lãng phí cơ hội khai ngộ. Đà thất thì phải khắc kỳ thủ chứng, không thể ngồi trên thiền sàng mà khởi lên vọng tưởng. Như vậy thì chỉ cô phụ công việc tham thiền của mình mà thôi. Quý vị vọng tưởng điều gì? Vọng tưởng có nhiều thứ không giống nhau, nhưng tóm lại đều là những thứ vọng tưởng không có biên tế. Có người có vọng tưởng như vậy, kỳ này tới tham thiền thất, hy vọng sẽ khai ngộ, sẽ đắc đại trí huệ. Sau khi khai ngộ, nhất định tôi sẽ tuyên bố trước thế giới tin tức đặc biệt này, khiến toàn thế giới đều biết rằng tôi là người đã khai ngộ và để cho mọi người phải cung kính tôi. Quý vị hãy nghĩ xem, người có tư tưởng như vậy phải chăng là đã khai ngộ? Tôi dám chắc rằng tuyệt đối y chẳng khai ngộ. Tại sao vậy? Bởi vì mới ngồi lên thiền sàng mà vọng tưởng đã đầy rẫy như thế. Nếu không vì cầu danh thì cũng là cầu lợi, vì danh lợi mà dụng công thì làm sao khai ngộ được. Có người lại có vọng tưởng như sau: kỳ thiền thất này ta nhất định sẽ khai ngộ, ta sẽ là người khai ngộ đầu tiên trong khóa thiền này. Kẻ khác không khai ngộ, chỉ có mình ta là độc nhất khai ngộ. Đó thật là một chuyện hết sức vinh quang vậy. Thậm chí có những kẻ không hiểu biết gì về khai ngộ, tự mình mạo xưng là khai ngộ, đi đâu cũng tuyên bố là mình đã khai ngộ rồi, lừa bịp đại chúng khiến họ phải cung kính. Đó là thứ ngư mộc hỗn châu, trợn mắt cá để người khác tưởng lầm là hạt ngọc. Những tư tưởng ấu trĩ như vậy thật là đáng buồn cười. Hy vọng quý vị đừng có những vọng tưởng đó, phải cước đạp thật địa, nghĩa là chân phải đứng vững trên mặt đất, dụng công tham thiền để có bản lĩnh chân thật thì đó mới là đáng kể. Có người thì có vọng tưởng như vậy: mình phải nhất định khai ngộ rồi thì người ta mới đến cúng dường, có cúng dường thì lúc đó mới xây chùa lớn, làm một vị pháp chủ, tín đồ mới lại thân cận cúng dường, và mình sẽ trở thành một vị đại pháp sư danh vang thiên hạ. Ai cũng biết mình là danh tiếng cao ngất. Quý vị phải biết những kẻ không học, không tài, không thuật mà thọ sự cúng dường thì lương tâm làm sao an ổn được. Bây giờ nói về tư thế tọa thiền, mình cần phải ngồi cho đúng mới có ích lợi cho thân tâm, nếu không tọa thiền không có giá trị gì. Trong khi tọa thiền, trước hết phải để thân tâm mình tự nhiên nhẹ nhàng, không nên gấp rút khẩn trương, tốt nhất là ngồi thế kiết già. Đó là thế căn bản của pháp ngồi thiền. Thế kiết già phu tọa hoặc là thế kiết già là gì? Tức là chân trái để trên chân mặt, sau đó để chân mặt lên đùi trái. Đó là thế kim cang tọa, nghĩa là thế kiên cố bất động. Trong quá khứ chư Phật đã ngồi thế kim cang tọa mà thành Phật. Tư thế này có thể hàng phục thiên ma và chế trì ngoại đạo. Khi chúng thấy mình ngồi trong tư thế này thì chúng liền thối lui, không dám lại quấy phá. Sau khi đã ngồi kiết già rồi, mình phải nhìn vào chóp mũi, không được nhìn phía đông, cũng không được nhìn phía tây. Đó gọi là nhãn quán tỷ, tỷ quán khẩu, khẩu quán tâm. Nghĩa là mắt nhìn mũi, mũi hướng về miệng, miệng hướng về tâm. Như vậy thì mình mới có thể nhiếp trì được thân tâm, đem tâm đang chạy loạn xạ đó mà định trụ lại, không cho nó chạy ra bên ngoài nữa. Khi được như vậy thì gọi là chuyên nhất tất linh, phân chi tất tệ. Nghĩa là tâm chuyên nhất mới linh cảm, tâm phân tán thì bế tắc. Mình cần phải đoan nghiêm chính tọa, xương sống phải thẳng, đầu phải ngay, không cúi về trước cũng chẳng ngã ra sau, không nghiêng bên trái hoặc ngã bên phải. Mình phải ngồi như cái chuông lớn vững vàng không động đậy, đừng ngồi giống như cái chuông treo lắc qua bên đông, lắc qua bên tây. Ngồi kiết già là tư thế thích hợp nhất để tham thiền. Người sơ học sẽ cảm thấy không quen, nào là đau chân mỏi lưng, không nên coi đó là quan trọng. Mình cần phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nại một thời gian lâu dài, thì tự nhiên hiện tượng đó không còn nữa. Đó gọi là cửu tọa hữu thiền, nghĩa là ngồi lâu tự nhiên sẽ có thiền, tự nhiên sẽ đắc được thiền vị. Thế nào gọi là thiền vị? Thiền vị tức là đắc được sự an lạc của thiền định, nếm được mùi vị khinh an nhẹ nhàng. Mùi vị đó thật là ảo diệu vô cùng, không thể dùng tâm tư cũng không thể dùng ngôn ngữ diễn tả được. Cũng cứ giống như người uống nước, tự họ mới biết nóng hay lạnh. Mình cũng không thể dùng ý, dùng tâm mà hội được, không thể dùng ngôn ngữ mà truyền đạt. Quý vị muốn biết thiền vị đó là ngọt hay đắng thì phải nỗ lực tham thiền, tới được cảnh giới tương ưng thì tự nhiên sẽ hiểu được mùi vị đó. Cho nên quý vị phải tham thiền, tham tới lúc thủy lạc thạch xuất, nghĩa là nước cạn thì đá sẽ lộ ra, lúc đó mình mới nếm được thiền vị.